Phần thứ 6: Tịnh Phá Kỳ Viên và Cư Sĩ Tu Đạt. Lúc Phật ở Tịnh Phá Trúc Lâm, một hôm có một đệ tử tại gia là trưởng giả Thủ La Thu Đa Thiết Trai mời Phật và chúng tăng thọ cúng tại nhà. Trước đó một hôm có trưởng giả Tu Đạt Sudata, biệt hiệu là Cấp Cô Độc, người thành Xá Vệ, nước Kiều Tát La ở phía tây bắc Ma Kiệt Đà, đến dạm hỏi con gái của Thủ La cho người con thứ bảy của ông. Trong khi hai bên đàm đạo, Tu Đạt rất ngạc nhiên thấy trong nhà rộn rịp, treo đèn văn hoa cực kỳ linh đình rực rỡ, kẻ đi người lại trang trọng tấp nập. Hỏi thì được biết toàn gia đang chuẩn bị cuộc tiếp rước Phật và chúng tăng vào hôm sau. Thủ La còn cho Tu Đạt biết rất tường tận về tư cách, phong độ và trí tuệ siêu đẳng của Phật. Ngay đêm hôm đó, Tu Đạt tìm đến gặp Phật tại Trúc Lâm. Cuộc gặp gỡ tay đôi xảy ra dưới ánh trăng thanh, trong bầu không khí tịch mịch tuyệt đối yên lặng. Phật giảng cho Tu Đạt nghe về pháp bố thí, chí tâm thí, tinh tấn thí, thời thí, tịch mịch thí, vô úy thí, vân vân. Về quan hệ nhân duyên, về sức chiêu cảm quả báo của nghiệp nhân. Nghe xong, Tu Đạt đại hoan hỷ, đảnh lễ xin quy y làm đệ tử tại gia và thỉnh cầu Phật cùng chúng tăng đến Xá Vệ Svabhasti hoàn truyền chánh pháp. Tu Đạt cũng phát nguyện xin vì Phật và chúng tăng kiến lập tại đấy một tinh xá như Trúc Lâm để làm cơ sở hoằng hóa Phật giáo tại Kiều Tát La. Hôm sau, Tu Đạt vội vàng trở về Xá Vệ. Bây giờ vua nước Kiều Tát La là Ba Tư Nặc, có người con trưởng là Thái tử Kỳ Đà, có một khu rừng rất rộng ở sát ngay thủ đô Xá Vệ, phong cảnh kỳ tú u nhàn, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, bốn mùa chim hót hoa cười. Tu Đạt đến thương lượng xin mua. Thái tử trong lòng không muốn bán, nhưng vì nể tình trưởng giả là người có địa vị, có danh phận trong nước, nên nói đùa rằng ai muốn mua thì đem vàng đến rải khắp rừng. Nói đùa như thế, không ngờ hôm sau Tu Đạt cho người chở vàng đến thật. Kỳ Đà rất đổi ngạc nhiên, không hiểu Phật là người thế nào mà khiến Tu Đạt hoang phí cả gia tài của ông đến như thế. Sau khi nghe Tu Đạt tỏ rõ hết nguồn cơn, Kỳ Đà bèn giao ước lại là chỉ bán đất mà không bán cây. Số cây trong rừng Kỳ Đà xin lưu lại để tự mình cúng riêng Phật. Mua xong khu rừng, Tu Đạt lại trở qua vương xá báo cáo tự sự với Phật và thỉnh thị ý kiến Ngài về kiểu mẫu tinh xá mới. Phật dạy từ nay đổi tên khu rừng ấy là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là của Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà, và phái trưởng lão Xá Lợi Phất cùng đi theo Tu Đạt qua Xá Vệ trong nôm việc xây cất. Tinh xá Kỳ Viên này sau khi hoàn thành so với tinh xá Trúc Lâm còn huy hoàng và trang nghiêm hơn bội phần. Phòng ở, phòng ngủ kể đến mấy trăm. Ngoài ra lại còn có lễ đường, giảng đường, tụ hội đường, nhà dưỡng bệnh, nhà tắm, nhà đọc sách, vân vân. Nhà cao sân rộng, không thua gì trong vương cung của vua Ba Tư Nặc. Trong thời gian đang xây cất, có ngoại đạo thấy thế ganh ghét, tìm đến gặp Xá Lợi Phất, nói giọng trịch thượng và đòi tranh biện. Trí tuệ và tài hùng biện của Xá Lợi Phất đã khiến cả trăm luận sư ngoại đạo chịu thua. Chính ngài Xá Lợi Phất đã đưa số ngoại đạo ấy về với Phật trước khi Phật chưa đích thân đến giáo hóa. Vì vậy mà khi kiến thiết xong tinh xá này, ngày Phật và chúng tăng tiến vào Xá Vệ, nhân dân trong thành tấp nập đón rước linh đình. Từ đây Phật giáo bành trướng ở trung tâm văn hóa thứ hai của Ấn Độ, Kiều Tát La. Chuyện thứ 7: Vua Ba Tư Nặc quy y. Việc làm kỳ đặc của Tu Đạt và sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhân dân Xá Vệ đồn đến tai vua Ba Tư Nặc. Một hôm, vua dẫn bá quan đến yết kiến Phật tại kỳ viên. Vua hỏi: "Tôi được nghe những kẻ tu hành xưa nay thường phải trải qua nhiều năm khổ hạnh trong rừng núi thâm u, mãi cho đến khi tóc bạc răng rụng mà có rất nhiều người vẫn chưa chứng đạo quả. Ông nay tuổi mới trên dưới 40 mà đã chứng quả rồi sao? Đáp: Tâu đại vương, rất nhiều người xưa nay có thói quen miệt thị tuổi trẻ. Đại vương nên biết rằng trên thế gian này có 4 điều không thể khinh thị được. 1 là vương tử hài nhi, 2 là rồng con mới đẻ, 3 là tàn lửa cỏn con, tinh ti chi hỏa, 4 là tu sĩ thiếu niên. Vì sao vậy? Vương tử tuy nay là hài nhi, nhưng mai sau khôn lớn sẽ là đại vương thống trị cả một quốc gia. Rồng con mới đẻ tuy nay không ra gì, nhưng về sau quyết sẽ thành rồng lớn. Tàn lửa cỏn con tuy nhỏ, nhưng gặp gió có thể thiêu rụi cả lâu đài thành quách và rừng lớn cây cao. Tu sĩ mới xuất gia nay tuy còn non dại, nhưng nếu tinh tấn tu hành, mai sau chắc chắn sẽ đạt đến quả vị vô thượng chánh giác. Đại vương tàn ẩn trong vương tử hài nhi, rồng lớn tàn ẩn trong rồng con mới đẻ, lửa lớn tàn ẩn trong tàn lửa cỏn con, chánh giác tàn ẩn trong chú tiểu non dại. Vua Ba Tư Nặc vốn là người cống cao ngã mạng, nhưng sau khi nghe xong, tâm thần liền rúng động. Nhân đó Phật giảng đạo lý giải thoát cho nghe, vua bèn phát nguyện quy y và trở thành một trong những đệ tử hộ pháp đắc lực và trung thành nhất của Phật. Chuyện thứ 8, Phật trở về Ca Tỳ La. Thành Xá Vệ không cách thành Ca Tỳ La bao xa. Nhìn lên bản đồ thì Ca Tỳ La ở về đông bắc Xá Vệ, cách Xá Vệ khoảng hơn 1 kinh tuyến, nghĩa là phóng chừng 100 cây số. Vì hai thành gần nhau nên tin tức qua lại không khó lắm. Một hôm, vua Ba Tư Nặc cho sứ giả đến ý kiến Tịnh Phạn Vương, hết lòng ca ngợi công đức của Phật. Sau ngót 10 mấy năm xa cách, Tịnh Phạn Vương cũng đang nóng lòng muốn gặp lại con, bèn sai đại thần là Ưu Đại Di sang Xá Vệ đáp lễ vua Ba Tư Nặc, và nhân tiện dò thăm ý kiến Phật có muốn trở về thăm quê không. Phật cho biết Phật sẽ về một ngày nào đó xét ra thuận tiện. Tịnh Phạn Vương chuẩn bị đón tiếp, nhưng không ngờ khi Phật về, Phật chẳng chịu báo tin trước. Thình lình một buổi sáng nọ, khắp thành Ca Tỳ La xuất hiện vàng rực vô số ca sa, bước từng bước chậm rãi, chia thành từng đoàn vào khất thực từng nhà, bất kể quý tiện. Tịnh Phạn Vương nghe tin lấy làm kinh hoàng. Điều mà lâu nay ông chờ đợi là được thấy con vinh quy võng trước lộng sau, già đâu lại đi mang bình bát xin ăn khắp sớm, ngay cả ở những nhà ti tiện thủ Đà La. Nhà vua cấp tốc xa giá đến yêu cầu Phật mau mau lên xe nhập cung. Phật từ chối: Tâu phụ vương, bần đạo nay không còn là thái tử Siddhartha nữa, xin phụ vương chiếu theo nề nét tổ truyền của bần đạo mà xưng hô cho phải lẽ.
Tổ tiên nhà người à? Tổ tiên nhà người làm vua trong cùng cấm, tổ tiên nhà người đầu có đi lang thang khất thực ở đầu đường cuối ngõ như vậy chứ?
Tâu phụ vương, khi nói đến tổ tiên là bần đạo muốn nói đến chư Phật. Tịnh Phạn Vương ngao ngán, không hiểu sau 15 năm xa cách giờ đây con mình đang nghĩ gì. Phật tiếp: Phụ vương đã cho bần đạo một cái thể xác, điều đó bần đạo không chối cãi. Bần đạo cũng không chối cãi rằng buổi thơ ấu và ngay cho đến cả ngày nay, bần đạo được phụ vương thương yêu tột mức. Ân đức cao dày ấy, bần đạo những mong có ngày đền đáp xứng đáng. Theo bần đạo nghĩ, đền đáp như thường tình thế gian, dù trọng hậu đến đâu, cũng chỉ là lấy vô thường nọ đáp ứng vô thường kia. Vàng bạc châu báu có tụ thì có tán, quyền cao chức trọng một ngày nào đó rồi cũng tiêu ma. Bần đạo chỉ muốn dùng của báu cam lồ thù thắng hy hữu để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của phụ vương, khiến phụ vương trần bất tử. Tâu phụ vương, trên thế gian này mọi người đều vì tranh sống mà tự giết mình. Họ tự giết bằng cách gây nên nguyên nhân luân hồi trong ba cõi sáu đường, với kết quả tất nhiên phải đem đến là khổ đau. Gốc khổ đau bắt rễ từ ái và dục. Trừ khử gốc ái dục vị kỷ đó đi, thì thanh tịnh hóa được ba nghiệp thân khẩu ý, tích tụ được 10 nghiệp lành, khiến niệm niệm thuần thiện tiếp nối nhau, ngày đêm không xen hở. Nhờ đó lục trần mới không nhiễu động tâm tư, vô minh mới không mê hoặc lý trí, và tự do giải thoát thật sự mới thực hiện được. Đó là lợi ích lớn lao nhất. Tâu phụ vương, cảnh giới tự do giải thoát là cảnh giới vô ngã. Cảnh giới vô ngã ấy chắc chắn không còn niệm ái dục của ba cõi. Ba cõi giống như nhà lửa, lại cũng giống như biển sâu không đáy, đâu có gì là vui sướng. Ra khỏi ba cõi, một cảnh giới khác hiện ra. Bây giờ tâm chúng sanh quang minh chiếu diện như ánh sáng mặt trăng mặt trời, soi khắp vũ trụ không giây phút nào ngừng nghỉ. Đó là niềm hoan lạc chân chánh và thường tại. Đó là niết bàn vĩnh cửu mà người con hiếu này muốn đền đáp công ơn phụ vương. Nghe Phật nói, và nhất là nhìn gương mặt vừa điềm đạm từ hòa vừa lộng lẫy sáng ngời của Phật, Tịnh Phạn Vương cảm thấy con mình hắn đã thật sự có chứng một cái gì đó cao siêu xa vời lắm, khác với Siddhartha xưa kia, nên tự nhiên lửa lòng cũng dịu dịu lắng xuống mà trở nên thoải mái nhẹ nhàng, mặc dù lòng chưa hẳn tin. Sau cuộc gặp gỡ kỳ đặc này, Phật cùng Tịnh Phạn Vương dắt tay nhau tiến về vương cung, theo sau là chúng tăng đội mũ chỉnh tề, tiếp theo nữa là bá quan văn võ. Tại vương cung, sau phút tái ngộ mừng mừng tuổi tuổi giữa cha con, chồng vợ, anh em, quyến thuộc, Phật tiến lên pháp tòa, nói cho cả nhà biết lý do ngài xuất gia và đem giáo pháp truyền giảng cho cả vương tộc và bá quan cùng nghe. Maha Ba Xà Ba Đề, Yayudala, La Hầu La và ngay cả Tịnh Phạn Vương sau khi lãnh hội đều hoan hỷ tán thán. Trong lúc cả gia đình đang hoan lạc đến tột bực đó, Tịnh Phạn Vương đứng dậy bạch Phật: "Này phụ vương đã rõ mục đích của Phật. Mục đích ấy là cứu khổ ban vui. Vậy vì mục đích cao cả ấy, và nhớ lại nỗi khổ đau của chính bản thân suốt 15 năm qua, thỉnh cầu Phật từ rày về sau đừng chấp nhận cho bất cứ một ai xin xuất gia mà không được cha mẹ cho phép trước." Phật cười và chấp nhận lời thỉnh cầu này. Chuyện thứ 9. Các vương tử và Upali xuất gia. Sau khi được Phật giáo hóa, các vương đệ, con của Bạch Phạn Vương là Đề Bà Đạt Đa và A Nan, Ananda. Con của Cam Lô Phạn Vương là A Na Luật, Aniruddha. Con của Học Phạn Vương là Bà Sa, đều xin xuất gia. Chú ý: Mahanama tức Mahanam là anh của A Na Luật, và Mahabharita tức Maha Bạc Đề là anh của Bà Sa, đều đã xuất gia từ trước trong nhóm Kiều Trần Như. Hăng hái nhất trong số vương đệ là A Na Luật. A Na Luật cho gọi ngay người thợ cạo tên Upali, vốn là nô lệ hầu hạ Bạc Đề ngày trước, đến cạo đầu cho mình. Upali thấy cảnh xuất gia vui vẻ của các vương tử thì khóc nức nở, tủi hổ cho thân phận mình vì giai cấp ràng buộc, mà ngay cả đến việc muốn thoát tục xuất gia cũng không được phép. Nhân dịp Xá Lợi Phất, Upali đem tâm sự trình bày, được Xá Lợi Phất chuyển trình lên Phật và Phật chấp nhận ngay. Đây là người nô lệ Thủ Đà La đầu tiên xuất gia. Vì Upali lớn tuổi hơn Bạc Đề, và để thể hiện giáo pháp bình đẳng của mình, Phật muốn rằng Bạc Đề phải đảnh lễ Upali. Cách đối xử này đã khiến Upali vô cùng xúc động và dõng mãnh tinh tấn tu hành, về sau được giữ vào hàng thập thánh chúng, kỳ giới đệ nhất. Trong đại hội kiết tập lần đầu, dưới quyền chủ tọa của Maha Kajit, chính Upali là vị chủ trì kiết tập lục tạng, từ đó mà có bộ Bát Thập Tụng Luật căn bản đầu tiên. Trong số các vương tử cùng xuất gia một lần với Upali, về sau có hai người cũng được giữ vào hàng thập thánh chúng là Ana Luật Thiên Nhãn đệ nhất và Anan Đa Văn đệ nhất. Ở trong vương cung chỉ trong mấy hôm, sau đó Phật dẫn đệ tử ra ngoài thành trú đóng tại rừng Ni Câu Đà. Phật thấy Tịnh Phạn Vương càng ngày càng già yếu, mà các lân quốc bốn phía đều là những nước lớn có ý dòm ngó Ca Tỳ La. Trong khi ấy thì La Hầu La, Rahula còn non dại, và vương đệ Nan Đà, Nanda lại chỉ say mê tửu sắc, suốt ngày mãi mê quấn quýt bên cô vợ đẹp đa tình là Tôn Đà Lị. Bất nhật nếu phụ vương trăm tuổi, vận mệnh dân chúng Ca Tỳ La thật như trứng để đầu đẳng. Nghĩ đến tương lai đen tối ấy, Phật bèn phương tiện bày kế dỗ La Hầu La và Nan Đà tạm thời xuất gia ít lâu để rèn luyện đức tính trước khi kế vị cha ông. Trước tiên Phật cho gọi La Hầu La đến rừng Ni Câu Đà, bảo Xá Lợi Phất làm lễ thế pháp cho La Hầu La thọ giới sa di. Đây là vị sa di đầu tiên vì hoàn cảnh mà Phật phương tiện chế ra giới pháp cho nhập chúng. Nhưng nhờ túc duyên, về sau La Hầu La quyết chí tu hành và được giữ vào hàng thập thánh chúng, mật hạnh đệ nhất. Sau khi La Hầu La xuất gia, một hôm Phật mang bình bát đến khất thực trước cổng nhà của Nan Đà, dụ Nan Đà đến rừng Ni Câu Đà, đem những lạc thú cõi trời nói cho Nan Đà nghe, khiến Nan Đà mê say, đành hy sinh người đẹp trần gian là Tôn Đà Lị để mong về sau được hưởng lạc thú thiên giới với vô số tiên nữ đẹp hơn ở các cõi trời. Sơ phát tâm của Nan Đà vốn chỉ nhắm mỗi mục đích ấy thôi, nhưng nhờ Phật khéo giáo hóa, về sau Nan Đà nhất quyết tu luôn và cũng chứng quả A-la-hán. Vì vậy mà vương vị Ca Tỳ La kế tiếp Tịnh Phạn Vương đáng lý phải về tay hoặc của Nan Đà hoặc của La Hầu La, thì về sau lại về tay Mahanam, tức Ma Nam Câu Ly, một trong năm đệ tử đầu tiên của Phật, và đồng thời cũng là con trưởng của Cam Lộ Phạn Vương.